Thầy có nói về cái phần hồn phải được phải rung động theo như là cái thanh nguồn thanh nguồn của những gì, tức là luôn luôn lúc nào cũng niệm Nam Mô A Di Đà ở trên đỉnh đầu. Niệm như vậy là được động đã, nó đã khiến cái linh hồn và cái hồn của con đã tự nhiên rung động theo cái lệnh.
Cho nên tại sao chúng ta phải niệm niệm vô biên niệm? Trước kia chúng ta chưa hiểu nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Nó là trong cái thức hòa đồng với các nơi các kia, chúng ta chưa có hiểu. Thì chúng ta bị động ở chỗ đó và bị tâm tối chỗ đó, thì chúng ta chấp là niệm Phật là sai. Sao? Bây giờ chúng ta thấy rằng cái chấn động lực của cái chữ Nam, chữ Mô nó chạy đi đâu, chúng ta thấy rõ rồi. Là cái luồng điện không khác gì âm nhạc để mở tâm lực. Đó, chúng ta sử dụng và có khoa học phối hợp đàng hoàng. Thấy rõ hai chuyện, cái bản năng bên trong. Rồi chúng ta niệm thường niệm vô biên niệm là tất cả vạn linh trước kia chúng ta thâu thập cái chuyện ô trực, hơn thua, giành giật, lắng áp được cái thế sống, quyền sống ở thế gian là số một. Nhưng mà ngày nay chúng ta thích ra cái quyền đó không có giá trị. Nếu có giá trị, ông Thích Ca, ông làm thái tử, ông sống trong cái quyền đó sướng hơn là ông đi tu. Mà ông đi ra rừng, ông tu thế là. Thế không? Chúng ta hiểu rõ rồi. Thì chúng ta mới niệm nguyện niệm Nam Mô Di Đà Phật để thay thế những cái phức tạp ô trực tâm tối mà chúng ta đã thâu thập từ nhiều kiếp. Đồng sống trong thức chiến thiên địa này. Cho nên thức niệm thường niệm vô biệt niệm là niệm hoài để giáo dục và thay thế những cái ô trực. Và để cho tất cả vạn linh trong chiến thiên địa này thích tâm. Cho nên đồng thanh tương ứng, đồng khí tương hợp. Chủ nhân ông nói một câu thì trên dưới đồng ý như vậy. Cho nên cái tiểu thiên địa của chúng ta trong đó có chính trị, quân sự, kinh tế phải thống nhất. Đó. Còn nếu chúng ta không thống nhất không bao giờ chúng ta trở về nguồn cội được. Và ở đời chúng ta không bao giờ làm nên sự nghiệp. Chúng ta chỉ làm ẩu và tạo tội mà thôi. Còn nếu chúng ta là người có trật tự và biết đây là tất cả an bài bởi thượng đế, thì chúng ta sẽ đem sự sáng suốt đến đóng góp của mọi người. Chúng ta gom lại cái cuốn phim quá trình của xứ sở chúng ta là vì mất trật tự mà huynh đệ không có thương yêu lẫn nhau, không đoàn kết, có của mà cũng phải bỏ chạy, phung phí mà thôi, kiểu ngất thiên chứ không phải chuyện gì. Thượng thiên là phải biết bảo tồn. À, bây giờ chúng ta mới ăn năn rồi lập lại trật tự để trở về bảo tồn thai xuống có của chúng ta. Chúng ta có quê hương, có đất nước, có thể xác, có trời đất chứng minh. Chúng ta đâu có thiếu cái gì. Không có thiếu. Vẫn ấm áp. Và không bị vầy xéo bằng như ở những xứ này. Ở xứ này nói cái lạnh không, như trời không thấu. Còn cái kia mình là có cái thuận hòa, cái tư duy của mình lúc nào cũng sống được. Nhưng mà đây rồi thiên cơ chuyển hai mùa xuân thu đẹp biết là bao nhiêu. Mà rồi đây mọi người xa quê hương rồi mới biết thương yêu quê hương và thực hiện tình thương và đạo đức, huynh đệ gần quê hương. Mình thấy cái nòi giống mình càng ngày càng tan tác đi rồi mình phải tiêu hủy. Mình mới quy lẫn nhau, thương yêu lẫn nhau, tin cậy lẫn nhau. Rồi lúc đó mình mới trở về cái chỗ xứng đáng. Mà cái chỗ xứng đáng đó cho chúng ta thấy rõ rằng một linh địa bao nhiêu siêu quyền cường quốc được chung như cái chỗ có chút xíu đó chăng? Tại sao lạ vậy? Có còn có một ông chót là ông Liên Xô thôi, chứ không có thiếu ông nào nữa đâu. Có là ông Pháp cũng có, là ông Mỹ cũng có, ông Nhật cũng có, có còn có ông chót nữa nè. Là cái ông này ông về rồi, rồi thôi là mình học biết bao nhiêu chuyện rồi. Nhưng mà tất cả năm châu đều là bạn. Bởi vì tương lai sự thiên cơ thay đổi là năm châu là bạn. Người Việt Nam đã đi khắp năm châu. Giờ đây cái thức hòa đồng sẽ tụ họp. Mà tụ họp thì để làm gì? Thượng đế ông chọn cho nó làm gì? Để ảnh hưởng như vậy. Người Việt Nam khổ vượt qua. Bị cha đạp hoài. và thức tâm tôi chỉ biết sống với thiên nhiên ông bà tôi thôi, thì cái gì tôi không hơn người ta được, thì nó trở về con đường tâm linh sớm hơn những người bị lôi cuốn vào nó thôi. Thấy rõ chưa? Cho nên lần lần đây rồi những người Việt Nam đã nào cũng đi học, nhưng mà người Việt Nam thì có những câu hỏi giá trị. Rồi tôi sẽ đi đâu? Vì tôi là người vượt biên, tôi là người xa quê hương, xa tình hương. Rồi đây rồi tôi sẽ đi đâu? Thì tôi muốn tầm cái đạo, tôi có thể trở về với căn bản đất nước của tôi không? Rồi cái căn bản đất nước của tôi là ai tạo? Tôi biết Thượng Đế tạo, tôi có thể trở về với Thượng Đế được không? Đặt câu hỏi trong đầu óc của mọi người Việt Nam. Cho nên bắt buộc phải tu và tu bổ sửa chữa tâm linh và lập lại trật tự, sau này mới trở về quê. Một ngày xa buồn là phải có một ngày vui vẻ, vui học và tương lai chắc chắn như vậy. Cho nên quý vị đừng lo, lo tu, lo sửa, tu bổ sửa chữa những chuyện sai lầm của chính mình. Mình có cái tiểu thiên địa này cũng như căn nhà mà nó bị hư cái nơi này, hư chỗ kia, hư chỗ nọ. Bây giờ ai chung với đó mà sửa? Mình phải sửa. Cho nên anh làm pháp luôn là anh hít cả thanh khí điển, cả càn khôn vũ trụ đem vô hóa giải cái tiểu thiên địa nhỏ hẹp. Rồi đưa cái tiểu thiên địa nhỏ hẹp này nó qua đồng với sự vĩ đại càn khôn thanh tịnh. Hỏi con người anh còn ngu không? Con người anh đạt được chuyện nhẫn chưa? Cho nên Thượng Đế đã gửi chúng ta xuống chúng sanh, thêm chúng sanh xuống thế gian để học cái chuyện nhẫn thôi. Làm mẹ học nhẫn, làm cha học nhẫn. Là một người học trò trong trường mà không học nhẫn, người đã không bao giờ thi đậu. Thấy không? À, học nhẫn mới đạt cái tập trữ rồi mới thực hiện tự đi. À, cho nên cái cơ trời nó phải có tuần tự như vậy. Người đời thì nông nóng, vì con mắt mở ra thấy nhưng mà không biết kích thức ở trong cái mất thời gian mới học được. Cho nên một người học trò đi học 5 năm, 10 năm, nôn nóng muốn có cuộc thi để thi đậu không? Nhưng mà đúng kỳ mới cho thi, không đúng kỳ trường nó không có thôi. Thì ông trời thì cũng vậy, nếu chúng ta tu không có trình độ thì ông cũng không cho bài thi nặng đâu. À, có trình độ chừng nào chúng ta phải dũng mạnh, và nặng chừng nào thì chúng ta phải đi qua dễ dàng hơn. Nhưng mà có trình độ như thế nào, không có trình độ không nặng được. Thấy không? Cho nên phải do sự dày công của mỗi căn phải học. Còn nếu không học thì chuyện mà lấy công cao ngạo mạn nên cho ta đây là hay là giới hạn mức tiến của chúng ta. Mình là đấng vô cùng, mình từ cây cỏ tiến hóa lên thành con người, rồi từ con người sẽ tiến tới thành tiên Phật. Tại sao không tiến? Còn ôm cái bản tánh và sống núp ở trong cái tánh để làm gì? Cái tánh phàm nó đã lôi cuốn chúng ta và nó đem sự khổ cực cho chính mình và không có lối thoát. Nào, cho nên không nên núp ở trong tánh và làm chủ cái tánh nó tìm đẹp, xây dựng cho cái tánh tiến tới tốt đẹp, hòa đồng thương yêu. Chúng ta rõ ràng là bỏ xứ sở ra đi với hai bàn tay không, rồi nó cũng không. Rồi một ngày nào đó chúng ta cũng bỏ ra đi bằng hai bàn tay không, rồi cũng có. Là tại sao? Vì chúng ta có thể thực tập mà, chúng ta không có xạo láo mà. Những người từ ngoài miền Bắc đi vào Nam cũng là bỏ một lượt rồi, rồi từ trong Nam đi qua đây cũng bỏ một lượt nữa, rồi bỏ mấy lượt cũng không sao nữa, từ đây về sau cũng không sao, tôi giữ cái phần sáng suốt là tôi có. Anh thấy không? Thành ra nghĩa là mình luận xét đó, mình thấy cái phần hồn của mình là vô cùng, không có giới hạn, nhưng mà chính mình tự giới hạn. Vì yếu hèn thì tham sân quý tử là ham sống sợ chết, rồi tạo sự yếu hèn của chúng mình. Cái kỳ thật rốt cuộc mọi người phải giữ sự thanh tịnh và sáng suốt ra đi, và sống muốn an toàn là phải thực hiện tình thương và đạo đức. Tôi mình nhìn ra thật.
Thầy cũng vô vi, niệm tham vô an hệ pháp.
Ý, niệm thường niệm vô việc, niệm thường niệm bởi vì mình lập lại trật tự, bởi vì cổng cỏ nó cũng nằm trong đó mà nó không biết. Nói tôi khác người khác, chứ nó cũng đang tiến hóa, và mình chắc nó cũng phấn đấu để nó trong cái định luật sinh tử hoại diệt và tiến hóa. Nó cũng ở như mình vậy, cũng định luật cũng vậy đó thôi, nhưng mà nó chưa ý thức được. Thấy chưa? Bây giờ chúng ta niệm ở trong này nó có luật căn luật trần,
tim gan tỳ với phế thận mỗi bộ phận 250 vị tỳ kheo, tổng cộng là 1250 vị tỳ kheo đang theo mình tu. Mình theo ma nó theo ma, mình theo Phật nó theo Phật. Cho nên phải trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để tất cả chúng sanh trong cái tiểu thiên địa này đồng nhất. Cho nên nó biến cái tiểu thiên địa này, cái quốc gia này trở thành xa vời quốc. Thấy chưa? À, chúng ta ăn biết bao nhiêu con gà, con vịt này kia kia nọ trong này, nó chờ sự dẫn dắt tiến hóa của chúng mình. Con người sanh ra thế gian để độ vạn linh tiến hóa, chứ không phải ở đây hưởng thụ. Trước kia chúng ta tưởng là hưởng thụ, bây giờ tôi thấy rõ rồi. Uống một ly nước chút nữa, một giọt nước cũng phải trả lại, đâu có giữ được. Không có giữ được cái gì hết. Thì ăn cái gì cũng phải trả, có giờ có giấc hết. Không có lộn xộn được. Thấy không? À, cho nên cơ tiến hóa của trời đất sắp đặt, chứ không phải mình sắp đặt. Cái gì mà ta muốn, khó thành. Nhưng mà tự nhiên, bất ngờ nó lại thành. Đó là vậy. Cho nên có sự sắp đặt vô bề trên hết. Thì chúng ta bị an tâm và lập lại trật tự, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta mới thấy rõ rằng ta là học viên của cả càn khôn vũ trụ. Đã và đang thiếu nợ cả càn khôn vũ trụ. Thì ở tâm thức nào cũng là có thể tiến hóa tới vô cùng. Và không có trì trệ nữa. Nên những vị bô lão và tu pháp này rồi sau này siêng năng cũng như cậu thanh niên. Vì những vị bô lão lập lại trật tự rồi ngài đi về đâu? Trở về vị trí của một tiên đồng. Đâu có còn cụ già nữa. Nhưng mà tuổi trẻ là những cụ già sắp tới. Cho nên luôn luôn an tâm tu học trong cái thực chất sẵn có của chính mình. Và học cái kinh vô tự sẵn có của chính mình.
Kính bạch thầy, con xin phép thưa thầy hỏi qua từ thầy giải đáp con hiểu. Kinh Di Đà đã nói Đức Cứu Di Đà vô biệt niệm bất lao đằng chỉ đáo tây phương, thì con không hiểu ý đó nghĩa đó thành là thầy giải cái gì?
Cái đó cũng như tôi nói là nãy giờ, Đức Cứu Di Đà mà mình hiểu được cái câu Di Đà đó thì nó đi thẳng lên trên cái gì luồng điện rồi, không có dùng danh từ ở thế gian. Thì nó đáo tây phương chứ nó không đi đâu hết. Cái đường thẳng của nó đó. Highway cái chạy gì chạy nó cũng đi tới cái chỗ đó. Cái đó cũng là cái nguyên lý. Highway đi về trời, dùng điện mới về.
Con xin lỗi ông thầy.
Thưa thầy, hôm nay con học cái bài mà Nam Mô A Di Đà Phật. Thì chữ mô là mô chỉ rõ vật vô hình. Thì con nghĩ là chỉ rõ vật vô hình thì vô hình đâu có gì đâu mà nhìn rõ hả thầy?
Không phải, khi mà cái luồng điển trên bộ đầu nó bừng sáng là mình thấy rõ. Ông tiên ra ông tiên, ông Phật ra ông Phật. Cái đó là vô hình, vật vô hình là dễ lắm. Mình thấy má mình là rõ ràng cái mặt như vậy. Chị mình là rõ ràng cái mặt như vậy. Vật vô hình, chỉ thiên điên, thế gian kêu mà vô hình á, cho người ta có hình nhé. Nhưng mà thế gian không thấy, kêu mà vô hình.
Tưng vô sở trụ, nhi sanh chỉ tâm. Cho nên, muốn diện kiến như lai, phải hành cho đúng. Hành sự cho hơi ngơ kinh. Không niệm, không sanh. Ngơ nào niệm sẽ sanh chuyện. Mà chúng ta người tu vô vi có niệm có mấy câu đó Nam Mô Di Đà Phật rồi đi tới chữ nhớ Nam Mô Di Đà Phật. Không còn. Nhớ trong tự nhiên vào nhìn đâu thấy nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật. Nó khác hơn cái thần tự niệm của chỗ khác. Niệm hoài cho tới chết rồi động hoài không tiến là vậy. Vô sanh mới chậm chi thai. Pháp vô sanh ngộ được rồi. Thì không còn cái gì thắc mắc. Nó là ánh sáng vô cùng. Nhưng chúng ta tu mà diễn kiến Như Lai thì cái quở trách mà không. Thì Ngài sáng hơn chúng ta cũng nghe cái quở trách đó mà ăn năn sám hối tu tiến.
Đâu có phải nhỏ xíu đâu. Đâu có phải những chuyện lớn trong của một ông thiền trưởng đó. Chuyện lớn đó, sóng gió mà.
tại tâm còn đậm, mình nói đậm loạn. Chứ còn khi mình thấy là sống làm việc theo sống, gió làm việc theo gió, thuyền làm việc theo thuyền, thì ba thằng cũng có thằng nào động hết. Tại mình chưa định, diễn tâm, cố gắng. Gặp tôi lần này nó phải tiến bộ hơn nữa. À? Đừng có giữ cái tâm tối, giữ cái thức hòa. Bữa nay học cái bài hòa. Tại sao tôi để hòa? Nhiều người còn ôm giữ sự công cao ngạo mà. Bữa nay phải mở ra cái hòa đó để chiến thân. Chứ không ai giúp các bạn trong giờ phút lâm chung được. Thành ra tôi đặt cái chữ hòa trong đó là.
Còn điện thân không muốn mở cao cũng điện thử thương, không cần hỏi ai.
Phải hỏi chứ. Hỏi chân lý. Chân lý chặt mình tức mới giải được trượt, rước được thanh. Hiểu chưa? Đừng có ngu muội không hỏi. Gặp ông Tám, nhà ông tới anh thua với ông Tám đi. Để tận hưởng, cũng như mắc cỡ. Mắc cỡ gì cứ tới. Mắc cỡ gì? Không nên mắc cỡ. Tôi đã chèo thuyền tới đây rồi, còn mắc cỡ gì nữa? Thì chưa mang cái xác tới đây rồi, còn chê gì nữa?
Hiểu rồi, thấy
gì nhầm, mình vậy. Anh tu, phải tu trong cái hạnh. Động loạn đó là nó thử cái hạnh thức của anh chịu tiến hơn. Chứ không phải ngồi lì đó mà tiến đâu. À, chọc tôi, cảm ơn. Tôi được mở trí. Chứ tôi không có thua lỗ. Hết rồi nó phải ra. Hiểu không? Rồi nó trong cứ ngồi lì đây nó hết, không hết đâu. Ngồi lì đi chụp hình với lắm.
Thế thầy, con xin thầy rằng, cho con là con làm đúng đấy, thì để con tiếp tục. Thế thầy, mỗi khi chứng minh, thì con hợp sát, thì con thấy là cùng một lúc nó đang nhập vào trên đầu.
Ừ.
Và nó có thể cùng một lúc cùng vẫn đang kiểm soát trong chân tay có thả lỏng hay chưa.
Ừ.
Như vậy thì thưa thầy, cái đó con đã đang làm sai, hay là nó như vậy là nó được? Hay
nó như vậy là đúng. Bởi vì một lần nó hiểu hết mọi việc đó là được thanh nhẹ rồi. Cái người tu vô vi về phần điển không phải làm việc có một thứ đâu. Một lần làm mấy, 6, 7, 8 việc cũng có nghĩa lý gì hết. Cho nên sau này nó nhẹ rồi. Một lần vừa nói chuyện với họ là mình vừa đi xem coi mồ mả họ thế nào, ông bà họ thế nào, đó, gia tộc họ thế nào, gia đình này hồi trước độc tài hay sao mình biết hết. Cho nên phải sống tự nhiên vậy đó, đi làm việc một lần mấy việc một lượt một, chứ không có phải nên tôi làm một việc rồi một việc cũng như người đời. Đó là chậm chạp. Mà về điển nó làm mọi việc trong một lúc. Nói cái đó không có ai tin. Cũng như ông Tư trước kia cũng vậy. Không làm cho tôi ngạc nhiên ở chỗ đó, như ông vừa hốt thuốc. Vừa nói cái mã màu trôn sai ở chỗ nào của bệnh nhân. Nguồn gốc tại sao xảy ra cái bệnh. À, những bà con của quyền thất tổ trách về việc gì. Nói hết cho nghe. Có đầu có đuôi. Làm việc một lượt vậy đó. Cho nên ngày nay tôi bây giờ tôi được làm việc bệnh văn tộc. Tôi ngồi đây chứ tôi không phải ngồi đây. Tôi đang làm việc các chỗ. Một lúc chứ không phải rảnh ràng. Tôi nhắm mắt tôi nằm đó chứ không có rảnh ràng cũng đừng làm việc. Cho nên trước hết muốn làm việc cho tất cả về tới cái tâm Phật để làm việc thì phải họ biết những cái kiểm soát cái của mình. Nó sơ hồn chưa, niệm Phật chưa, ăn uống bữa nay thế nào, tham ăn chỗ nào cũng biết hết, ô trượt chỗ nào biết hết, bây giờ phải làm sao trong một lúc giải tỏa. Cho nên cái nguồn máy trung ương là trung tâm bộ đầu. Mà không hướng trung tâm bộ đầu thì không có làm việc được một lượt trong mấy việc một lúc. Nhưng mà làm rồi không mệt, kiểm soát rồi cái gì cũng yên. Cũng như phi công trước khi bay vậy. Yên một thứ, làm nhiều việc lắm. Nhưng mà không bao giờ loạn, lúc nào trật tự. Thì cố gắng tiếp tục đi, rồi sau này nó mở mình cảnh đài dễ dãi lắm, không có khó khăn. Không cần phải nhớ, đó là nhiệm vụ của vía, vía phải đi xuất. Còn hồn phải chỉ ngồi đó để chứng minh mà thôi.
Thầy con muốn hỏi là hồi sáng thì nghe băng thầy đó, con thấy thằng băng thầy giảng là Thượng Đế ban Thanh Điển.
Ừ.
Thì con không biết là Thượng Đế với Thanh Điển là một hay là khác nhau.
Không, Ngài ban cái Thanh Điển, còn đi cái của Ngài là tối thượng thanh quang, nó khác, cái quyền năng nó khác. Thấy không? Cái Thanh Điển là cũng như cái hồng ân để hỗ trợ cho tất cả. Cũng như các cha trong nhà thờ tưởng tới Chúa, rồi Ngài đưa cái tay ban, ban ơn cho tất cả. Đó. Các cha nhà thờ cũng vậy, tưởng tới Chúa trước khi Ngài phải thanh lọc cái tâm thân, rồi Ngài mới làm cái này, ban ơn. Đó. Cho nên cái điển đó là hỗ trợ cho thế gian, cho phần hồn có cơ hội thức tâm. Còn Thượng Đế khác. Thượng Đế dùng cái đó cũng như là làm mây để đi xuống thế gian. Chánh gốc đó. Còn cái kia là những cái tia sáng của Ngài cấu trúc ra để độ tha. Từ cái điển từ ai để độ tha. Thì nó chạy vô trong thanh khí điển để chúng ta hít thở. Chúng ta được trưởng thành, không phải ăn cái bánh trưởng thành đâu. Nó nhờ cái thanh khí điển mà chúng ta trưởng thành, trở lại nguyên hình là vậy.
Thầy có câu hỏi về cái một câu về cái những cái biến chứng phần tụ tập.
Ừ.
Thầy thấy là mỗi cái nhiều khi con ngồi thiền đó, mới nhắm mắt lại là cái đầu con nó nhìn qua chỗ này, nó nhìn chỗ kia, mặc dù nhắm mắt. Ở nhiều khi nó cũng mà như nó cúi lại.
Ừ.
Con để ý thì cũng nghĩ cái đó là cái dí của con, thì con thử con ra lệnh thì nó theo cái ý của con thì không. Ừ. Phải là cái dí,
cái đó là mình phải ra lệnh ngồi cho tề chỉnh để tập trung luồng điển hướng thượng, càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng cao, thì mình mới đem cái sáng suốt mình truyền bá cho cái vía đó. Còn nó cục cửa này kia cho nó, mình kèm nó ngồi ngay đi, để gì, để cho nó cái đốc mạch và nhâm mạch cho nó tương thông mau lẹ hơn. Còn nếu mình chiều nó như thế này đó thì cái việc ở đây nó làm mê trễ, thì nghiêm nghị cho nó rút đi để nó xuất phát ra, nó đi đúng một cái vòng thì cái chân lý nó mới tròn. Thấy không?
Dạ thưa thầy, cái đó là cái tiền kiếp. Còn ngoài ra cái sự gỡ rối đó có phải là sự chấp nhận trả nghiệp, hay là cái nghiệp nó tới mình trả theo cái sự chấp nhận, hay là mình trả theo một cái sự gọi là học bài, thay vì 10 mình trả, mình học bài chừng 3 coi như cái bài đó.
Cái chuyện đó đến đó là mình có trình độ mình mới cảm thức, do cái công năng tu học mới thấy rằng ồ, cái chuyện này nó đến đúng rồi. Tại sao ở thế gian, ví dụ ở thế gian tại sao cả tỷ người mà ông đó không gạt, ông tới ông gạt tiền thôi, ví dụ vậy. Là tôi đã tìm được chủ nợ, tôi trả rồi. Lúc đó con thanh tịnh, con thấy rằng nó sẽ diễn tả cho con biết rằng kiếp trước con gạt người ta một cách lưu manh như thế nào, và bây giờ người ta đã thấy là con hoan hỷ và con không dám đòi số nợ đó. Con tùy duyên nó đến với con cứ việc trả là nó hết, có gì đâu. Còn đi tu cao lên về phần hồn bên trên thì nó nhiều chuyện lắm. Nó sẽ có ma quỷ tới thử thách, kể cả thần thánh thử thách, Thượng Đế gỡ người thử thách, đủ chuyện thử thách, để cho chúng ta càng ngày càng mạnh thêm, coi thử ý chí chúng ta có giữ vững bền như vậy không. Qua một cơn thử thách thì thấy cái ý chí chúng ta lại lành mạnh hơn một chút. Cho nên ở cuộc đời này, con tuổi trẻ, con qua thử thách rồi, con thấy con mạnh thêm rồi. Con thấy không? Chuyện tình duyên cũng vậy, thử thách con rồi, con thấy con mạnh rồi, con vượt qua được rồi. Đó. Rồi cái chuyện đời họ lường gạt rồi con qua được rồi, con thấy không có gì. Và càng qua trong thực hành thì con có cơ hội quan thông hơn, xét rõ hơn, kêu bằng quan thông. Thấy không? Quan thông họ nói bằng chữ Nho, bằng chữ Việt Nam là xét rõ, thấy trọn. Đó, cho nó rõ rệt. Thấy không?
Thưa thầy, con biết pháp và cố gắng thực hành khoảng 7-8 năm nay.
Ừ.
Và trong kinh con thấy ông Tư ghi là nếu mà cố gắng thực hành trong vòng 6 tháng đến 1 năm thì thấy kết quả.
Ừ.
Con thực hành, có những năm đầu con thực hành rất là nhiều giờ, để nói là 8-9-10 giờ trong một ngày,
ừ.
trong mấy năm.
Ừ.
Đến bây giờ thì cũng được mấy năm. Và con nhìn xung quanh thì thấy các bạn, dù lớn tuổi hay nhỏ tuổi, đều có những cái ấn chứng. Con không muốn nói là con muốn có ấn chứng, nhưng mà tất cả mọi người đều có kết quả. Riêng con thấy về tánh tình con cũng không thay đổi được như ý con mong muốn. Và con cũng có nói chuyện với một vài người bạn, thì họ nói là anh không có cô đơn đâu, anh cũng có đồng chí đó. Ông cụ Phổ đó, cũng như anh, ổng thiền lâu hơn anh nữa, ổng cũng chả thấy gì cả.
Thì tôi không biết tại sao anh biết không? Tại còn lo. Mà anh không thấy cái tiến bộ, cái phước nó đã đến với anh. Anh thấy có cái phước chưa? Cái may mắn đó, có không? Khi mà người tu, yếu tu thì luôn luôn nó đạt được cái đó chứ. Nó có cái may mắn. Cái gì của mình rồi cũng không xong, cũng yên. Mà còn muốn thấy cảnh này cảnh nọ, cái đó phải là cao đó. Anh thấy cảnh là anh chỉ đi chơi thôi. Còn anh thấy rằng cái tâm anh vững tin và giữ pháp để đi, thì không bao giờ anh sẽ bị một cái gì mà tai nạn lớn xảy ra vậy. Cái đó là cái phước. Anh hiểu chỗ này không? À, cho nên phải tùy cái trí nhớ niệm Phật nhiều. Thì cái phần bên trong nó mở. Mà mở nó cái kỳ này nó thấy khác hơn những cái kỳ mà hồi trước người ta tu nữa. Tôi ra tôi thấy này cái nọ, tôi thấy Đài Loan, thấy Sài Gòn, thấy Mỹ cũng như tôi hồi trước. Chưa tới Los Angeles là tôi đã xuất hồn tới. Tôi đi tới không cần ai rước hết. Tôi đi ô tô bus như người bản địa vậy đó. Tôi đi tới đường thứ 6 rồi tôi đi mua đồ, mua đạc này kia, mua cả cái kim nhỏ nhỏ mà bà Tám dặn đưa cũng đi mua ra. Rồi tôi đi ở phòng ngủ, tôi đi ăn phố Tàu, tôi đi cùng hết trọi cũng như là người bản địa vậy. À, bởi ông bạn tôi cũng thấy làm lạ, lần đầu tiên ông tôi đi với ông tới đây mà ông dám đi mình. Tôi này không sao, chỗ này thật phố này lớn lắm, nhưng mà tôi đã đi lâu năm rồi. Đi với tôi dẫn đường, đi mua đồ, muốn cần cái gì tôi dẫn. Tôi biết hết cho lắm, nhưng không biết rồi. Anh hiểu không? Thì cái đó là cái đi chơi. Còn cái tu mình trở về thanh tịnh, anh bây giờ anh được phước, anh hiểu tới Thượng Đế, hiểu nhiều chuyện hơn hồi xưa. Cái kiến thức nó mở rộng, không phải như hồi xưa. Cho nên mình cố gắng giữ về cái thanh tịnh và niệm Phật. Niệm thường, niệm vô việc, niệm tới hồi không còn niệm nữa thì đó thì mở mắt cũng thấy, chứ cần phải đợi ấn chứng nữa. Anh hiểu không? Cái thấy quan trọng để về với cảnh đời đời. Và mình thấy khả năng mình là vô cùng, cái đó cũng là thay, cái đó cũng là cái ấn chứng nữa. Anh thấy không? Cho nên cố gắng nghe tôi đi, vì tôi là người đi trước mà, thực hành. Rồi anh hành, anh thấy. Rồi sau này người ta thiên liên nói ông này, ông nọ tới, ông chứng minh cho anh. Như tôi đâu có biết tôi tiến tới đâu đâu. Rồi ông này xuống nước Thượng Đế, ông kia cũng trà trên trời, tới kiếm tôi, kể cả Việt Nam, tới kiếm tôi, tôi đâu có kiếm mấy ông đó. Anh thấy không? Là do mình cố công và mình làm điều phước thiện để cho mọi người thấy rõ cái cách động cả thiên đình. Đó có chuyện rồi. Thì cái chuyện đó anh đã có cái gương lành rồi, anh trì kỳ trí và anh thấy chứng minh tôi đi làm việc những chuyện này, chuyện nào qua anh biết mà. Thấy không? Thì giữ cái tâm lành đó thì sợ sẽ có kết quả tốt.
Thầy thường nói là cái thức hòa đồng.
Ừ.
Trong các kinh Phật có nói là cái thức là có 8 thức.
Ừ.
6 thức đầu tiên là nhãn nhĩ thiệt.
Đó, đó.
Cái thức 7 là mạt na thức. Và đó. Thức thứ 8 là tánh tạng thức. Thì cái thức hòa đồng của thầy muốn nói là cái thức nào?
Cái thức hòa đồng của tôi nói là chỉ quy thức nó mới hòa đồng. Có một cái thôi. Còn đằng kia người ta phân ra rồi để người ta mới có kỳ giờ người ta giảng. Có mắt là sao, lỗ mũi là sao, cái miệng là sao. Cái đây rốt cuộc là dựng điển chỉ một thức mà thôi. Thấy chưa? Quy thức, nghĩa là quy thức trung tâm bộ đầu rồi. Thì cái thức của anh liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Lúc đó thì thức hòa đồng. Lên cao chừng nào, lên chiều hướng ngay trung tâm bộ đầu. Mà liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Là tự nhiên con người anh mở thức hòa đồng. Thấy ai anh cũng thấy như một chứ không có cái gì khác. Thì lúc đó kiến thức anh khác. Còn anh nói thân nhĩ tỷ thiệt là anh còn trì trệ lắm. Phân được cái này rồi qua cái nó quên rồi phân tới cái kia rồi phân cái nọ rốt cuộc cũng còn dính cục. Còn cái này mình thanh lập về trước và thanh hai giới mà thôi. anh thanh lọc được thì nó quy thanh. Quy thanh rồi nó vô một tâm điển quy nhất. Thì cái luồng trung tâm bộ đầu là cái chân tâm của chính anh, liên hệ với càn khôn vũ trụ và liên hệ với các giới trượt thanh ở thế gian, kêu bằng thức hòa. Ngồi đây nhưng mà hòa với tất cả. Không có. Lúc đó anh nói chuyện không phải nói một phía cho mọi người nào, nói một câu nói ứng dụng cho tất cả mọi người đều có phần. Tôi kêu bằng hòa đồng. Thích hòa đồng. À, mới chuyển điển cho tất cả tâm linh, đồng giác, đồng tu, đồng tiến. Đó là gì điện giới, anh hiểu không? Chứ còn nếu mà chúng ta tu mà cứ chỉ cái này, cái kia, cái nọ hoài đi lầm vòng á, anh đi 30 năm rồi nó cũng vậy à, chỉ học thuộc có mấy cái đó thôi, còn không biết cái chỗ nào chìa khóa để mở ra, mà đi tới thức hòa đồng. Cho nên cái nguyên lý Nam Mô Giờ Gia Di Đà Phật không phải nói chuyện với ông Di Đà, nhưng mà mình dùng cái chấn động lực mình điều tra ra thấy Nam nó ở đó, nó chạy về đâu, nó rung động về đâu. Mà nói một nó chạy về đâu, mà hai cái tiếng nó khác nhau. Cho nên nắm cái đó chúng ta mới mở được, phải mở được lục tâm rồi á, nó mới quy nhất. Lục tâm thông như đệ tử nhà. Nam Mô A Di Đà Phật, sáu chỗ nó nằm ở chỗ đó. Thì chúng ta khai thác được lục tâm, rồi lúc đó chúng ta mới quy nhất được. Ngồi ở đây thanh tịnh mới nghe được lời giảng siêu diệu của bề trên. À, mới là đệ tử của nhà Phật. Chứ không phải tôi mới biết sơ sơ, tôi nói là tôi Phật tử, tôi đệ tử nhà Phật. Không có trúng đâu. Mình phải hành tới đó, mình mới nhận được và đảnh lễ rõ ràng. Đức Phật không có độc tài. Và Đức Phật dẫn chúng ta đi bằng cách thực hành. Và nếu chúng ta thực hành như Ngài, chúng ta giải thoát. Cho nên tại sao nó thể hiện cái hào quang trên bộ đầu? Và chúng ta mọi người đều có hào quang mà không thấy. Cái lá còn có hào quang, lá cây còn có hào quang luôn. Anh thấy không? Cho nên tại sao? Tại vì chúng ta không biết cái kỹ thuật mở và không tập trung ý chí thanh tịnh để mở, thì chúng ta bị thua lỗ ở chỗ đó. Thì cứ vọng động trong triết lý mà không có lối ra. Thấy cái đó hay nhưng mà không biết làm sao ra. Rồi cái này là mình chỉ đi một đường một để khai mở ra đi tới. Cho nên các bạn cứ thực hành đúng như vậy, như lời tôi nói, cứ thực hành. Trong vòng 3 năm mình thấy cái tánh xấu mình rồi, thấy rất rõ rệt và ăn năn hối cải sửa, thì cái diện mạo mình nó thay đổi rõ ràng như vậy. Nhưng mà nói về lý về đời mình không có tham gia nhiều, vì nó chỉ làm trì trệ mà thôi. Còn cái này là quy nhất trước và thanh khai thông là thấy tất cả. Giữa đó mà tu mà tiến, đặt lại cái kinh vô tử của chính mình, không có phiền hà ai hết.
Mời em Thọ Bình Ma. Kính thưa Đức Thầy, kính thưa các bạn đạo. Gần đây con thấy có một số các bạn đạo có đeo một cái vòng, trên đó có 6 ngôi sao là lục tự Nam Mô A Di Đà Phật. Giải dưới này thì có 4 chữ là tứ đại giai không. Kính thưa Đức Thầy, ý nghĩa của cái đó là đeo cái đó để cho nhắc nhở chúng con là nhớ đến nguyên lý niệm luôn luôn là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cái pháp này là pháp của mình đang học, nhận vũ trụ quan, cái chuyện bên trên mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật hòa học với vũ trụ quan, mình cảm thức được tứ đại giai không. Hữu bằng chất là anh ăn những gì ở đây, áp anh được nữa, khỏe, lúc đói thì mới linh tinh, mình ăn no, quần bệnh ốc. Rồi thả bằng chất, ăn nó đi ra, mà đi thông rồi, cái ốc nó cũng nhẹ. À, trung bằng mạng, cơ thể chúng ta được yên ổn. Mà cái phương pháp chúng ta định hành này đang hấp thụ vũ trụ trụ quan cơ thể ta chuyên qua. Cho nên chúng ta ăn nghỉ, ăn cơm, ăn rau cỏ, chúng ta khỏe mạnh. Để ăn được những cái vũ trụ quan gián tiếp qua. Cho nên tôi có cái bài hát với lúa thở. Tôi có viết cái bài lúa thở. Chúng ta đang ăn lúa thở. Và cho nên thành cái pháp về thở. Thì cái đó là nó nhắc nhở cho chúng ta tu thiệt. Và nó đem được mạnh cho phần mình. Cái này tôi đã vẽ từ lâu ở Việt Nam. Nhưng mà tôi không tin tôi. Cho người ta vì những người nghèo khổ khổng túng 20 năm nay họ có kết quả qua, tôi thấy họ là có nạn nhưng họ qua được qua được. Bây giờ tôi mới áp dụng cho bạn đạo mà đẹp dụng cho người thiền. Chính từ Đức Thầy như vậy thì mình đeo cái đó là để nhắc nhở cho bạn đạo hành pháp tinh đắn hơn. Và như vậy thì người bên ngoài họ có nghĩ rằng mình dùng bùa không? Không. Đây là mình thực tế mình đang hành cái pháp này để phát triển quả học cái vũ trụ quan của vũ trụ. Thích thưa Đức Thầy, như vậy thì bạn đạo chúng con nên đeo cái đó hay là không nên đeo?
Đeo tốt. Dạ. Có nhiều người đang yếu á, đeo vô thử cái tay mạnh liền.
Dạ.
Thử cho mạnh liền.
Dạ thưa Thầy, con có một thắc mắc là con có lưỡng lự là trong khi lúc mình ngồi thiền á, mình thấy các vị Phật đến, chúng con thì cũng chưa được đại giác, anh thử được biết đó là Phật thiệt hay là ma, đôi khi ma quỷ nó cũng hiện ra Phật. Con có thể là chỉ dụng ý là chỉ trí niệm lục tự Di Đà, là
cứ niệm lục tự Di Đà, Phật gì đến cũng vậy, Phật gì đến cũng thử lòng mình mà thôi. Rồi khi mà cái trình độ mà tới thử á, khi mà chúng ta đương thấy ông Phật tươi đẹp như vậy, biến thành con quỷ, coi thử ta sợ.
Dạ con, trường hợp đó thì con
đó, niệm Phật. Niệm Phật rồi một hồi nó biến lại ông Phật. Đó, ông Phật rồi nó biến quỷ, biến Phật, biến quỷ, biến Phật mấy lần. Lúc đó mới biết ông Phật đó là chánh rồi. Đó, ông Phật đó là chánh rồi đó, ông có sai rồi đó.
Có lúc đó thì con ngồi thiền thì con cũng thấy con giao giữa biển, con ngồi cũng thấy Quan Âm.
Ừ, đó.
Hoặc là mình không có không nghĩ đến Thích Ca hoặc là vẫn thấy Thích Ca.
Dạ, anh thấy.
Hoặc là cũng như qua Thánh Đế Quân mình cũng không nghĩ đến, thì cũng thấy.
Thấy.
Ừ.
Đó, cho nên những cái thể biến của bên trên mà dìu dắt chúng ta luôn luôn thử tâm. À, thử hoài, bây giờ tôi dồn tôi thấy đó ông Phật, nó biến thành con quỷ. Rồi lúc đó tôi mới hiểu tại sao tôi đương thấy ông Phật rõ ràng mà biến con quỷ. Có ông Phật tại sao con quỷ dám tới đó? Tôi mới thắc mắc mới tìm tại sao có ông Phật hào quang rõ ràng vậy mà con quỷ có thể hiện trước mặt ông Phật. Vô lý, tôi mới tìm, trong đó nó mở trí cho tôi. Mở chỗ nào bạn hiểu không? Tâm mình còn quỷ, tâm mình còn sự tâm tối chưa thanh sạch, từ đó nó biến. Rồi cố gắng niệm Phật nhìn nữa thì Đức Phật chiếu cho mình, chiếu được biến đi biến lại 2-3 lần, lúc đó không có còn biến con quỷ nữa. Ông Phật là ông, là đang ngài đã thanh lập trược khí trong nội thức của mình, thấy chưa? Lúc đó mình phải xá và cảm ơn ngài, chứ không phải ngài không có nói nữa. Ta thanh lập cho nhà ngươi rồi, nhà ngươi mới thấy ta, còn không bao giờ. Ngài để thực tập như vậy, để mình tự thức, mình thấy rằng ta còn ô trực. Mà nhờ thanh quan của ngài, ta hết ô trực, ta mới có cơ hội ngộ ngài. Lúc đó chúng ta mới tới rằng, ngài mới cho ta ăn trái cây và nói một vài câu mà con không có nói nhiều. Phật không có nói nhiều.
Dạ, có khi thì ngồi thiền thì thấy tôi thường thường thấy như là người đang ngồi thiền có một bình trà với ba cái ly để trước mặt mình. Hoặc là đôi khi thấy một bình cái bầu hồng lô rất lớn. Rồi qua ngày sau vừa ngồi để mấy câu thì nhắm mắt lại thì thấy cái bình hồng lô cũng như ngày hôm qua, biết cho là nhỏ mà lên tay. Đó là trường hợp.
Đó, nó càng ngày càng nhỏ và càng ngày nó chuyển theo ý muốn của mình. Cái đó là chánh. Khi tôi muốn uống nước trà này, tưởng thôi nó đã có. Không nhanh như vậy. Và tôi mấn bận cái áo màu này, nó tới. Nên mình nói ở thế gian ta sao tin, ta phải đặt các tuần lễ nó có mà mình. Ý, kiểu cái pháp như ý, pháp này là pháp như ý. Các bạn tu rồi, các bạn đặt như ý. Là người nào dạy công tu thì có vậy.
Có khi người ngồi thiền thấy ở trên đầu đó, con người nó trẻ lòng hai, đi tới hội môn, tan ra rồi nó ráng lại.
Đó, không có ăn chung gì hết, trượt và thật. À, cái đó cũng giao lý cho chúng ta thấy. À, về phần hồn thì không có việc, mà thấy xác là phải có thay đổi. À, cho nên như bề trên muốn lưu dụng cái thể xác này hoài, có một ngày nào cho nó chết đi, rồi nó sẽ hợp lại một cái xác khác. Tại sao hợp ở chỗ nào? Nó cũng lấy cái nguyên năng của cái thể xác này, và nó gắn lại một cái hình ở nơi khác. Cũng là kim mộc thủy quả thổ, nhưng mà chúng ta tu rồi cái phần đó nó mau lắm, vô nó thạch tập mau lắm, rồi nó chuyển theo cái siêu nhiên, nguyên khí của siêu nhiên, rồi tới đó nó đầu thai vô cái xác đó là cái hình cũng vậy. Nhưng mà tâm thức mình rõ, thấy chưa? Cho nên cái siêu khoa học của ông trời cũng làm việc hay lắm. Cho nên những người không tu, không nâng thanh nhẹ, không thấy, không tìm ra cái đó mà thanh nhẹ rồi thấy rõ rệt lắm.
Cảm ơn thầy. có nhiều lần con cũng dạy cái phần lục căn học cần con, nhưng mà nó không có chịu nghe con. Có phải là phần hồn con chiếu quá
không? Không phải, phần hồn con phải thượng bất chánh hạ tắc loạn, con phải nghe được cái nguyên lý và vị trí của chính con và nhiệm vụ của chính con. Con lo niệm Phật, niệm Phật cho như là con chữa máy cho nó tốt lắm, rất thích hợp với cái chiều hướng thiên cơ, nó không có bị loạn lạc. Trong phải Nam Mô A Di Đà Phật là nên năng Phật, Nam Mô A Di Đà Phật của đặng này là điều chỉnh chấn động từ hạ trung thượng hòa hợp, hạ trung thượng hòa hợp hợp nhất với thiên lý, thì con người nó sống vinh quang sang trọng. Con thấy mặt mũi con vô con tu đây thiền chưa có ra gì, nhưng mà mặt mũi ra đối với người thường con thấy cũng sáng sáng, mặt mày nó sáng vì nó hiểu vị trí của nó. Nó xin nó phải tha thứ, cuối cùng mình cũng phải tha thứ và thương yêu. Chứ mình trả thù hoài không hết. Người ta ăn thịt, ăn nhậu, ăn gà, biết chắc đó là trả thù, mà trả thù hoài cũng không hết. Mà mình người ta ăn chay, mặt này người ta thảnh thơi, vui hòa, dễ tha thứ và thương yêu. Còn thấy cái nào có lợi thì cũng cứ làm. Trong cơ bản con lòng chỉ thiên địa, không nên rước những ô nhiễm quá nhiều, đập tố quá nhiều, hại cho trí óc. 100.000 con đường máu trong cơ thể, mà nếu chúng ta không biết dàn chết thì sự ô nhiễm nó sẽ xâm chiếm, nó loạn tới đến nỗi tâm thì cũng ham tình, thì cũng gạt tình, nổ vỡ. Tiền rồi cũng ham tiền, rồi bị tiền bệnh cũng điên khùng, thấy không? Như loạn tới vậy. Còn thích tâm về trung ương, đi về trung đạo, không có những cái ý những cái sự đó, mà nó hiểu nguyên căn của sự đó, nó chỉ phân giải và giúp đỡ giải cứu cho nó không có gây nạn cho ai hết. Đó là cái tâm đức con mở. Thì lúc đó hoa sen trên đầu con mở mới là dân trần được. Hạnh đức là nhìn đầu bất bất héo, ngàn năm bất héo, đó là cái tâm hạnh đức của người trẻ chịu tu. Người trẻ chịu tu quý lắm.
Thế thầy nói là cái xương sống của con người là cái xương sống của càn khôn vũ trụ.
Vũ trụ.
Dạ.
Xương sống.
Dạ, với thầy thì khi mà con nghĩ tới cái hậu môn, con giúp một cái thì cái xương sống con nó rung chuyển một cách là vibration gì
đưa lên đỉnh đầu. Nhưng mà không cần nghĩ đó, nghĩ đỉnh đạo.
Dạ, không, mà con nghĩ gì cũng thấy về, nhiều khi không nghĩ nữa nó tự động nó lên như vậy. Như vậy tại sao?
Nó rút rồi, nó rút thành là cái cơ cấu tình dục nó lại mất hồi nào mình không hay. Đó, cho nên phải nhớ trên bộ đầu cho nó rút, hiểu không? Nó rút được cái đó là con người không có quan tâm vấn đề tình dục nữa, càng ngày cảm thấy càng nhẹ. À, chứ đừng có chú ý cái chỗ đó, chú ý chỗ đó thì nó đi xuống nè, đi xuống thì cái trượt nó động ở đó, hả? À, nó động ở đó thì cái tà này nó nhập vô, làm mình đau lưng này kia cái nọ lộn xộn, thấy ớn lạnh, thấy sợ, đó là cái ngoại tâm.
Thỉnh vừa ngại trước khi trao pháp lý vô vi thì phải thiền khoảng bao nhiêu năm mới giải được phần điển ngũ hành này? Phải niệm Phật thường xuyên mới giải được. Ngũ hành họ cũng từ biết từ Phật, võ Phật mà ra. Mà chúng ta niệm Nam Mô Di Đà Phật hết rồi, từ võ Phật tiến về văn Phật. Lúc đó chúng ta mới thấy giá trị của Phật Pháp đi tới chỗ nào. Cho nên nhiều vị thờ ngũ hành rất hay, bùa phép rất hay, nhưng mà cuối cùng tu được rồi thì tự đó họ giải, họ giải cái bản chất ý lại và không có làm phiền muộn thân thần nữa, thì tâm thức họ phải khai triển, họ mới tiến về Phật Pháp, cuối cùng là Phật Pháp là mới qua độ quần sanh được.
Lập nào để dạy dỗ lực cân lực dần luyện tập?
Thì chúng ta hồi nào giờ nghe là đã từng dạy lực cân lực cần. Nói hỗn, chữ lộn, thường xuyên, đó là chúng ta dạy nó rồi. Bây giờ chúng ta kềm chế nó niệm Phật, thay vì những cái đó. Hồi trước nghe là không gây lộn, không xuyên. Mà bây giờ nghe, làm sao làm khinh được nó mới xuyên. Và chúng ta ngược lại, mở cái khóa, dạy nó, co lưỡi răng ra răng, phải niệm Phật. Một bước đi, một niệm màu, niệm hành, một công tác gì cũng phải biết niệm Phật, để thay đổi cái tình thế mới. Phật niệm Phật là duy nhất, chấn động lực duy nhất và thức ra đồng mở. Lúc đó chúng ta mới thấy sức mạnh của chủ nhân ông. Rồi lúc đó mới nhìn thấy rõ lực căn lực trần, mới nói từ câu được. Tôi nói không có duy nhất làm sao nói từ câu. Bày tầm bậy không à, chủ nhân ông bày tầm bậy á. Bày chỉ lộn nè, bày ăn thua nè. Cả ngày nó cứ ôm cái lệnh của chủ nhân ông. Từ chủ nhân ông làm sao trách nó được. Hồi chủ nhân ông phải niệm Phật để ảnh hưởng nó. Nó niệm rồi lúc đó mới hạch nó, hỏi tại sao mày lại ăn uống hỗn hào, chửi mắng người ta đủ chuyện này chứ cái nọ. Lúc đó nó đứng vòng tay rõ ràng, nó nói về chủ nhân ông. Vậy từ hồi nào giờ tới bây giờ chưa có sửa đổi, chỉ chờ định mới với chủ nhân ông thôi. À, lúc đó ta chỉ bây giờ chúng ta hiểu rồi, chúng ta bắt nó niệm Phật. Vì chủ nhân ông muốn bắt nó niệm Phật thì chủ nhân ông phải niệm Phật trước. Thượng bất chánh hạ tắc loạn. Chứ thì chủ nhân ông cứ nói lẻo lẻo thì trong này tụi ta cũng bắt quyết nói lẻo lẻo à. Mà chủ nhân ông niệm Phật. Mà cái câu ý tứ nói chuyện cũng diễn với Nam Mô Di Đà Phật. Nói theo cái chiều hướng thức tâm và hòa bình. Đó, cũng như một bức tranh vẽ vậy. Cho nó yên ổn nội bộ. Lúc đó chúng ta mới điều khiển nó được. Cứ nói tầm hào hoài thì nó bắt trước ông chủ. Nó nói tầm hào với ông chủ loạn mà. Ông chủ bất chánh mà. À, cũng như trong cái hội một ông chủ tịch mà không có biết làm nguyên cho dưới thì ở dưới nó còn chủ tịch ra cái gì đâu. Thượng bất chánh hạ tắc loạn. Cho nên chủ nhân ông phải nói tu. Nó nguyện. Thì lúc đó bị tại sao chủ nhân ông lo tu thì không lo đi chơi nó sướng hơn sao. Nhưng mà nhờ cái niệm Phật trong lãnh trường được định, ngày hôm nay thấy giá trị của Nam Mô Di Đà Đà Phật nó sẽ phát triển vô cùng. Chúng ta mới truyền bá trong một căn một tập là tinh thần xuất vô. Nhắc lại, để cho nó dịch cái tự ái của nó. Chỉ như ông đã dạy nó tự ái từ lâu rồi, tự. Biết đi, biết nói là đã dạy một căn một tập tự ái, quên chỉ như ông. Rồi nó muốn làm chỉ như ông theo nó, bây giờ học. Mình bắt nó phải thừa lệnh mà. Cho nên chúng ta phải chia hai khối. Cái điểm lành nguyên trang là cái kiến thức của các bạn á, là phần hồn đó. Bạn chưa thấy phần hồn để bạn hỏi những kiến thức. Các tôi biết đây là phần hồn của tôi. Mà biết cái lễ phải. Bây giờ tôi bắt nó phải làm việc. Hồi trước ở nhà nó sai vợ, sai con, sai người này, người nọ. Bây giờ bắt làm tất cả. Nghĩa là phải làm việc mới khô. Bắt nó làm. Bắt nó phục vụ. Bắt nó chịu khổ. Bắt nó kham khổ. Thì nó mới thức tâm. Lúc đó chủ nhân ông mới dễ nói. Đó. Để cho nó xây dựng cái tinh thần thực vụ của chúng nó. Thì cái tiểu thiên địa này nó thượng trung hạ hệ tiết nó mới hòa, nó mới tiến. Mà chủ nhân ông phải niệm Phật nhiều hơn mới dạy nó được. Chứ chủ nhân ông ấy kêu mày niệm đi. Nó không niệm đâu. Rồi nó giờ ông thấy ông đi chơi đó mà ông kêu tôi niệm gì tôi kể ông kêu ông đi biết ông không biết đâu thì tôi chơi thôi. Tụi con toàn nó cũng thấy mình đuôi điếc vậy. Mình đuôi điếc câm rõ ràng, mình niệm Phật cho thích hết. Hết đuôi, hết mất đây câm rồi thì tụi nó phải nghe. Rất dễ dàng trong một cơ cấu làm việc cũng vậy. Đó, bây giờ các bạn niệm Nam Mô Di Đà Phật hết rồi á. Mời đừng nói tuổi trẻ, tình dục nó đòi hỏi các bạn niệm Phật nó móc. Mình thấy mình cai trị được rồi. Quyền của tôi không phải quyền của các bạn. Thấy chưa? Thấy nó thấy con già ngon, nó muốn ăn. Niệm Phật nó hết. Đó. Nó thấy cái giá trị vô cùng bất diệt và không bị ăn gián thì là nó không thèm. Nó không ăn cái chứ đồ trượt nữa. Nó không rước đồ trượt, nó chưa có khả năng. Thì chừng nào mà tới có khả năng rồi, bạn ăn một miếng gà, miếng thịt bò, bạn vô, bạn thấy nó được giáo dục, nó lãnh cái nhiệm vụ, truyền pháp. Nó làm việc lành lành nó đâu đó. mình mừng. Tôi lúc đó khi bằng độ. Cho nên ta tu đến cái trình độ nào người ta mất chấp. Phá mê phá chấp được. Nhưng mà ta vẫn về trời được. Còn những người mê chấp đó, cứ lạng hoạn ở thế gian. Từ kiếp này tới kiếp kia không có xong gì. Nó đi nó lại rồi đấm khung chẹt chỗ thôi, không có tiếng nổi. Sao? Giờ muốn dạy thì phải dạy một cử một động. Phải tâm như ý Nam Mô A Di Đà Phật. Các bạn chịu khó đi, 6 tháng đi, luyện liên tục ngày đêm đi. Các bạn thấy con người nó văn minh lạ thường. Lúc đó mà nói ông Tám nói đúng chứ bây giờ tôi không biết nói làm sao. Tôi muốn mọi người thực hành. Cầm cái mồm cũng thèm cãi vô ích. Có mấy chục năm tạm ở đây mà cãi thét rồi khư mấy mình rồi tôi lúc đó không có làm việc được. Cơ sở bàn ghế đồ rất nát cái đâu có làm gì được chỗ đâu ngồi, không có chỗ ngồi. Bây giờ mình niệm Phật của mình sẽ có chỗ ngồi, chỗ ngồi, chỗ làm việc. Bất cứ đi chỗ nào cứ đi, vô nhà biến cũng đi, đi đâu hết đi. Các bạn là niệm cảnh đem cái tinh lành cho mọi người, cứu khổ ban vui, bất cứ nơi nào. Như trời xây tới đâu mà các bạn ở đó, nó yên. Đừng nói người khác anh trịch. Hồi trước đâu có phải là người lôi thôi ở Việt Nam đâu. Giờ xây đâu ngủ đó, ngủ xe cũng được, ngủ đâu cũng được. Bất chấp là ta đã tìm ra một cái chân lý để hy sinh của phần hồn. Thì ta không có cần sợ nữa, sợ cái gì giờ. Sợ tôi là biến, sợ tôi không tu. Chứ không có sợ, không có tiền. Nghe ai mà nó không sợ, không có tiền. Lạ gì chứ, đâu phải nhà giàu, nghèo thì nghèo mà không sợ, không có tiền. Sợ là biến, không tu thôi, phải em. Thì dễ như mình, nắm được rồi mình đừng sợ gì nữa. Ở trước ông tiên ông Phật cũng là mình không xin họ cũng phải cho. Nói vậy đó. Là tu đi.
Thưa Thầy, con đang mang thai nên con cố gắng công phu mà vẫn không thấy đầy đủ. Thiền ít giờ lại không thở pháp luân chứng minh được. Như vậy có ảnh hưởng gì tới sự tiến hóa
mang
tâm
thai, linh? Mang thai, sự nhớ, chú ý cái thai, niệm Nam Mô Di Đà Phật. Trong thời gian mang thai, niệm Nam Mô Di Đà Phật cũng giáo dục con trẻ lắm. Khi mà nó ra đời, thấy khác, được nít dễ thương, nó rất tốt, rất thanh tịnh. Có nhiều đứa ra nó ăn chay luôn, không chịu ăn mặn. Và tâm tư nó khác, không có lạc vườn cam này. Thử đi, chúng ta giúp nhiều người. Khi mà có thai, chú ý niệm Nam Mô Di Đà Phật trong thai, chuyển cái ý niệm của mình chuyển vô thai, thì sau này sẽ không biết dễ thương. Còn thiền á, trong lúc mang thai cũng cần thiết lo niệm Phật để giúp cho đứa con tưởng được Phật, niệm Phật để giúp cho đứa con tốt hơn thiền.
Thưa Thầy, tánh con sân như con bò xít lửa, con phải hành pháp nào nhiều để diệt nó cho kịp kỳ ba này?
Con phải niệm Phật cho nhiều, cho cái khối thần kinh từ bộ ruột, bộ gan đâu đó nó ổn định, quân bình. Thì lúc đó mình mới thấy là tôi có thuốc trị cái bản chất sân si của chúng tôi. Sân si là gì? Người thiếu trí, không sáng, óc không sáng, thiếu trí. Nói hai ba câu gây lộn như người ta, đó là người thiếu trí, không phải là người hay. Thanh tịnh, nhịn nhục và lấy cái tâm từ bi mới chuyển tâm thức của đối phương được. Người đó mới là người thanh tịnh. Còn người mới có động là cãi, người đó thiếu trí, không làm được việc lớn, không làm được nhiều việc. Làm chuyện chút chút mà không đi tới đâu.
Thưa Đức Thầy, con còn nhớ lại lời nói của Đức Thầy vào cái kỳ đại hội năm 1990 tại Florida. Đức Thầy có nói rằng trong lúc mà chúng ta ngồi thiền, khi chúng ta niệm, cố gắng niệm Phật thật nhiều để chúng ta quy hội tụ cái thường luồng điển này và hướng về bên trên để cho các tánh bề trên sử dụng cái luồng điển này mà cứu độ chúng sanh. Thì trong những lúc con ngồi thiền thì con cũng cố gắng niệm Phật và cũng con cũng nghĩ rằng cái luồng điển của con sẽ được đưa cho bề trên để bề trên sử dụng cho cứu độ hồn sanh. Và như vậy con cũng rất là sung sướng vì con nghĩ rằng con có một cái mục đích để tu. Tuy nhiên con cũng xin Đức Thầy minh giải cho con thêm về cái ý nghĩ này.
Khi mà chúng ta niệm Phật á, và hướng tâm như là muốn cầu nguyện về chuyện gì đó, chúng ta hướng tâm niệm Phật quân bình thì cái đường đi luồng điển nó mới đi cao được và giúp đỡ được những cái mục đích mà chúng ta muốn giúp. Thì cái niệm Phật mà thương vô biệt niệm, vô biệt niệm mà đi tới nhớ được nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật thì tự nhiên tâm thức hòa đồng thanh nhẹ, chứ không phải ôm nó niệm hoài, niệm một lúc nào sẽ hồi mà rút lên bộ đầu rồi không còn niệm nữa, chỉ nhớ thôi là đủ.
Thưa con, hỏi Đức Thầy sự khác biệt như thế nào giữa cái việc mà mình cắn răng co lưỡi và cái việc mà mình niệm Phật trên đỉnh đầu, nó có khác biệt nhau chỗ nào?
Khi mà lên đỉnh đầu là mình nhớ Nam Mô Di Đà Phật, co lưỡi răng kề răng là lúc ban đầu, vì cái miệng mình hay nói chuyện nhiều quá, cái lưỡi cũng nói chuyện nhiều quá, co lưỡi răng kề răng cho nó bớt cử động hướng ngoại và nó quy về trung tâm bộ đầu thay vì nó hướng ngoại. Thì khi mà quy về trung tâm bộ đầu thì mình thấy nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật, thì tự nhiên mình nhìn cái gì mình hiểu nguyên lý đó nó rõ ràng, cho nó chưa có quậy giá, mình hiểu được cái nguyên lý đó mà rốt cuộc nó về không, tâm là gì thì cái tâm nó mới an.